7 khoảnh khắc lấy nước mắt nhất trong hoạt hình Tiên Nghịch. Thử hỏi có ai theo dõi Tiên Nghịch mà không vì sự quyết đoán, máu lửa của Vương Lâm mà sôi sục nhiệt huyết. Nhưng điều ác nhất của bộ hoạt hình này là giữa ánh đao bóng kiếm lại giấu đầy những chi tiết nhói lòng. Xem hơn 80 tập, những ý nan bình ẩn trong thế giới tu chân ấy mới chính là những quả bom nước mắt khiến chúng ta vỡ òa giữa đêm khuya. 7 cảnh kinh điển bao trùm tình thân, tình yêu, tình bạn và đại nghĩa gia quốc, khung hình nào cũng chạm thẳng vào tim. Hôm nay, hãy cùng nhau nhìn lại 7 phân đoạn cảm động nhất trong hoạt hình Tiên Nghịch. 1. Vương Lâm và cha mẹ. Khi đang ra huyết tẩy vương gia ở vườn hoa, cha mẹ Vương Lâm đã dùng cách lặng lẽ nhất để diễn giải tình cha tình mẹ. Thà chết cũng không kéo chân con trai. Vương Lâm trơ mắt nhìn song thân tan biến, mái tóc đen trong chớp mắt hóa trắng như tuyết. Cảm giác bất lực của phàm nhân trong giới tu chân như tràn hẳn ra khỏi màn hình. Sau này, trong trận đại chiến ở Tuyệt Mệnh Cốc, hắn gắng gượng chống đỡ công kích của hồn phiên, cũng phải bảo vệ tàn hồn cha mẹ. Dù cuối cùng Vương Lâm báo thù thành công, sự ấm áp đã mất cũng không bao giờ trở lại. Cuối cùng Ma Tử Ca khi đã hiểu ra sinh tử luân hồi, tự tay tiễn cha mẹ vào vòng luân hồi. Buông tay lần này nhìn thì đơn giản, nhưng thực ra chứa đựng tình cảm sâu nặng. So với chấp niệm, có lẽ sự buông tay này lại càng cho thấy tình yêu lớn lao hơn. Ai hiện trường hôn lễ của Lý Mộ Uyển? Vương Lâm trở về với thân phận kết anh, chỉ một ánh mắt đã làm chấn động toàn trường. Hắn rạch phá không gian, mở ra một lối đi, còn Lý Mộ Uyển khi mới đi được nửa đường thì đột nhiên lao về phía hắn. Khoảnh khắc đó, những hồi ức ở Tu Ma Hải lập tức bùng nổ. Từ lần đầu gặp gỡ đến cùng nhau trải qua hoạn nạn, tình yêu hai người cùng hướng về nhau không cần lời thoại thừa thãi, chỉ một động tác thôi cũng đủ khiến tim người xem lỡ một nhịp. Màn cướp hôn đầy mỹ cảm này đã kéo mức lãng mạn của giới tu chân lên đến đỉnh, đồng thời tạo nên một cảnh kinh điển trong phần tình yêu của hoạt hình Tiên Nghịch. 3. Sự hy sinh không hối tiếc của Lý Mộ Uyển. Ở Tu Ma Hải, nàng vì Vương Lâm mà đốt cháy thọ nguyên để luyện dược. Sự đối lập từ tóc xanh đến tóc bạc, kết hợp với cảnh Vương Lâm mắt đỏ ngầu điên cuồng đoạt bảo, khiến màn cứu rỗi lẫn nhau biến thẳng thành màn ngược tâm cả hai phía. Khi độ kiếp thất bại, tính mạng nguy kịch, trước lúc tan biến, ánh mắt rơi lệ nhưng thanh thản của Lý Mộ Uyển va vào đôi tay run rẩy của Vương Lâm. Cảm giác bất lực mà vẫn cố chấp ấy được đẩy lên đến cực điểm. Cũng không biết chỉ riêng đoạn này đã thu hoạch bao nhiêu nước mắt của người xem. 4. Sự cố chấp vượt qua sinh tử của Vương Lâm dành cho Lý Mộ Uyển. Lý Mộ Uyển vì bổn nguyên bị tổn thương mà tính mạng nguy kịch. Để luyện chế lục phẩm quy nguyên đan, ban ngày Vương Lâm đi tìm dược liệu, ban đêm ở bên giường trông nom, giấu sự dịu dàng tột cùng trong từng chi tiết nhỏ. Sau khi kết anh thất bại thiên đạo giáng phạt, Ma Tử Ca hợp thể đối đầu bàn tay khổng lồ của thiên đạo. Dưới bầu trời đỏ máu, câu gào thét ấy cũng đã hoàn toàn đốt cháy toàn trường. Nam Chu Vũ Anh dũng bảo vệ gia quốc. Sau khi liên minh bốn phái bị hủy diệt, cường giả hóa thần Chu Vũ từ chối sống một mình. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho đệ tử của mình, ông một mình đến Tuyết Vực Quốc. Ông chọn thiêu đốt sinh mệnh tự bạo để cùng chết với kẻ địch. Bi tráng của việc trực tiếp chết nơi xa trường vì đất nước ấy đã đánh thẳng vào lòng người qua bóng lưng ông quay đi phùng tử. Dù phải dùng đến hơi thở cuối cùng, ông vẫn muốn bảo vệ tôn nghiêm của quê hương. Có lẽ đây mới là tình cảm cao cả đã khắc sâu trong xương tủy chúng ta, là sự vinh quang thật sự dù chết vẫn còn. 6. Vương Lâm và Đại Ngưu. Khi Vương Lâm hóa phàm, sự ấm áp của gia đình Đại Ngưu là cảm giác bạch nguyệt quang đã lâu không gặp của Vương Lâm trong thế giới tu chân. Giữa Đại Ngưu và Vương Lâm không có quan hệ huyết thống, nhưng lại thân hơn ruột thịt. Chiến tranh ở Tuyết Vực Quốc khiến họ chia lìa. Dù nhờ sự giúp đỡ của Vương Lâm, Đại Ngưu sống sót và được đưa đến Linh Quốc, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn có một tiếc nuối không thể buông bỏ. Vào giai đoạn cuối đời, Đại Ngưu thường nhớ lại quãng thời gian đã trải qua cùng Vương Lâm, khao khát trước khi chết có thể gặp lại Vương Lâm một lần. Thế nhưng số phận chiều người, cuối cùng hắn vẫn không thể như nguyện. Nỗi tiếc nuối ấy trở thành khúc mắc cả đời của hắn. Đoạn tình cảm bình dị mà chân thành này không có những cảnh tượng hoành tráng của giới tu chân, nhưng lại bằng sự ấm áp mộc mạc của nó mà chạm sâu vào trái tim khán giả. 7. Hứa lập quốc trung thành hộ chủ. Chỉ vài chữ ngắn ngủi ấy thôi, nhưng lại chứa đựng lòng trung thành vô hạn của hắn đối với Vương Lâm. Về sau Hứa Lập Quốc bị Cự Ma lão tổ bắt đi. Đối mặt với đủ kiểu tra tấn của kẻ địch, hắn vẫn luôn giữ vững bản tâm, không phản bội Vương Lâm. Tuy bình thường Hứa Lập Quốc nói nhiều hay đấu võ mồm không ngừng, nhưng đến thời khắc then chốt, hắn lại đáng tin hơn bất cứ ai. Ai xem xong mà không muốn nói một câu? Hứa Lập Quốc đúng là hán tử chân chính. Cũng chính vì vậy, Hứa Lập Quốc trở thành người duy nhất trong toàn bộ phim từng mắng Vương Lâm mà vẫn sống đến cuối cùng. Từ nỗi đau mất người thân đến liều mạng bảo vệ tình yêu, từ tình yêu oanh oanh liệt liệt đến số phận chiều người, từ đại nghĩa gia quốc đến sự ấm áp bình thường, những nhát dao của tiên nghịch chưa bao giờ là chém thẳng thô bạo, mà dùng chi tiết để chọc vào nơi mềm yếu nhất trong lòng. Những cảnh tình cảm ẩn sau công pháp và chiến đấu ấy cũng mang đến cho chúng ta vô vàn liên tưởng và cảm khái. Không biết trong lòng các vị đạo hữu, ngoài những cảnh này ra, còn tình tiết nào khiến bạn cảm động nữa không?